Ngồi đầu tư tức là cái vấn đề đây là một sự hủy bán, cho nên cái đầu mình cũng biết, bởi vì mình coi lệ, mình sợ hãi, không bao giờ mà để ngồi đầu mình đây mình sẽ xấu. Thì bây giờ cái quan trọng là tôi ghét là cái dưới chân, cái đồ khó, cái đồ để đi dưới chân á, đập dơ, đập phân, nhưng mà tự châu lấy tôi ghét, để lên đầu. Tức là giữa cái đầu và cái chân á, không có chấp thủ, không có dưới mắt, không có gì để dưới mắt đâu. Cho nên khi mà nắm con mèo lên rồi hỏi phân tích lý giải thì châu nói rằng, không có vấn đề lý giải trong cái chuyện đó. Tức là trong cuộc đời bình thường, trong cái đời sống bình thường này, làm sao mà cái người thiền nó thể nhập thường là không bị dao động và không bị khổ đau. Tức là không có nói là con mèo mà cũng không nói là sống mà không nói là chết, nhưng mà biểu thị thế nào để cho người ta thấy rằng mình vượt qua hiểu được vấn đề đó. Cho nên chuyện trời là lấy để đầu đi. Thì lúc đó bất chuẩn là nếu ông ở nhà ông cứu được con mèo, có nghĩa là chuyện trời vượt ra vấn đề đó là giải thích, vượt ra vấn đề lý giải. Thì xin thưa các tự là vấn đề đạo của chúng ta nó cũng giống như vậy, tức là từ cái chỗ thế nào mà bắt đầu nghĩa là tất cả bắt đầu từ đây tất cả vượt cái pháp đó, vượt cái pháp tức là vượt những cái gì mà mình đã có trong hiện thống này bắt đầu đi lên. Và cái pháp á thì như chúng tôi trình bày là một đối tượng, tuy nhiên đối tượng này rất là cần thiết. Nếu mình không có nền tảng của cái pháp này, hay gọi là mình không có tình yêu thì mình cũng không có chân lý, và mình không có tình yêu mình cũng có từ bi, và không có tình yêu cũng không có giải thoát. Cho nên trong cái bài thơ mà nói rằng nghĩa là khi mà tất cả nhìn thấy người nghĩa là phụ nữ là chị ra nó làm một bài thơ đó, tức là tất cả nó một câu rằng nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là chúng tế hay là chân gì cho nàng còn hơn chúng tế thần linh. Tức là nếu mà mình thể nhập nắm được vấn đề sách pháp là chính, rồi từ đó mình nghĩa là sử dụng sách pháp để làm thông qua cho mình đó, nó sẽ là đối tượng đưa mình đến giải thoát. Không có nó thì mình không có cứu cánh. Ở đây cái bài trò thì chúng ta thấy rằng cái chỗ mà kinh nghiệm á là bắt đầu tất cả cái tìm, bắt đầu đi tìm cái đầu tiên, từ bỏ người lan, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ thương gia dạng nữ, tức là từ bỏ ngã và ngã sở hữu, đi tìm cái dòng sông, đi tìm cái dòng sông xưa. Và chính nơi cái dòng sông xưa này bắt đầu tất đạt lập lại cuộc đời của mình. Và trong cái giai đoạn mà tất đạt đi lại cái dòng sông xưa này, trong một cái giai đoạn đó, mệt mỏi, đói bụng là những gì nghệ thuật sống của mình. Nghệ thuật nghĩa là, nghệ thuật cuộc sống là sống là phải biết nhịn đói, biết tư duy và biết chờ đợi này, bây giờ tất cả đã bỏ quên rồi. Nếu như khi mình đi vào đời thì cái nghệ thuật sống của một người tu sĩ là phải có vấn đề nữa là sử dụng tri túc, rồi phải có vấn đề tư duy thiền định, và phải có vấn đề kiên nhẫn và đợi chờ. Nhưng mà bắt đầu mình vào đời một thời gian rồi đó thì nghĩa là cuộc sống nó làm cho mình mất đi cái sử dụng tri túc đó. Tức là từ một cái chùa yếu đuối mình làm một cái chùa để mình vững mạnh tiền bạc, rồi nữa là có tài chánh, có sức hấp dẫn, như vậy là bắt đầu mình đang bị vấn đề sử dụng tri túc nó bị quy hiếp đó. Rồi hai nữa là mình không còn thời gian để tìm lại cái sâu lắng của mình đó. Và vấn đề thứ ba nữa, mình không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa đó. Những cái gì mình muốn được là muốn được cho có đó. Có được là được trong tay, tức là được sinh vọng rồi đó thì phải được lợi dưỡng, và từ được lợi sinh vọng lợi dưỡng này đó thì phải được thụ hưởng. Thì đó xin thưa các vị là cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm bản thân của chúng tôi. Ngày xưa lúc mà bắt đầu khởi công làm cái tình thái này cực khổ lắm. Cho nên chúng tôi hay nói giỡn là tam đồ bát nạn nghĩa là tu ly khổ. Hồi đó giống như mình gần tu ly, mặc dù mình cũng là tướng rồi nhưng mà làm rất là cực. Tới một hai giờ đêm cũng còn kéo sát ầm ầm nha. Rồi mình buổi sáng đứng cộng hồ có cả trăm bao chim măng, toàn bộ không ăn uống một hôi mà tôi đổ đã ướt cái tay. Thì mình nghĩ rằng mình hy sinh vậy là quá nhiều rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu mình được thành cái như là thủy quan, hết làm lính rồi, tướng hơn chút. Đi đâu thì có người lo, ăn thì có người nấu, thậm chí là ở chùa thì bác thì có đệ tử nó nữa, quần áo nó giặt. Thì mình nghĩ rằng như vậy là mình cũng vừa, bởi vì ít ra mình cũng có cái gì thụ hưởng được. Từ đó mình quay vào vấn đề chỉ chờ đợi và kiên nhẫn, mình sai lầm đó, sai lầm chỗ đó nó sẽ đưa mình vào cái chỗ mà thụ hưởng như vậy đó, và tiêu cực như vậy đó, bắt đầu mình bị thoái hóa được trí tuệ, thoái hóa trí tuệ mình không thể thấy được. Thế rõ ràng mình mệt, bắt đầu mình cần phải có cái gì đó chứ, bởi vì con người trong thì không, con người phải có một chút gì cho nó khỏe chứ. Nhưng mà từ một chút gì đó nó gặm nhấm mình, thì chúng tôi không dám nói ai, nhưng mà nói chính bản thân chúng tôi. Tức là cách đây mười mấy năm về trước đó là cũng từng là một cái bằng tướng mà được chiến đấu xây dựng, nhưng mà rồi đến từng lúc rồi thành danh rồi đã bắt đầu là ở một vị trí rồi là bắt đầu mình đang bị nó xói mòn mình. Cho nên cũng luôn luôn có lúc là phải tỉnh giác và cảm thấy chính mình cũng xấu hổ cho mình. Vấn đề là như vậy. Vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng cái vai trò thể nhập của người tu sĩ, cái quan trọng của chỗ là làm sao mà vượt thoát được, tức là làm sao nghĩa là tìm được cái vấn đề là chủ nhân ông của mình đó. Và nếu mà mình nghĩa là tìm lại được cái màu áo của mình đó. Giống như là cái giai đoạn ở đây là khi tất đạt tôi tới rồi, cái đạt mệt mỏi đói bụng rồi, cái ngủ mê mệt đó, thì lúc đó hiện hữu xuất hiện đó. thiện hữu xuất hiện, tức là thiện hữu cái vai trò thiện hữu xuất hiện, chúng ta thấy rằng cái vai trò xuất hiện khi mà thiện hữu ngồi trên cái tất đạt ngủ mà thiện hữu không nhìn ra tất đạt
à.
Thiện hữu trên cái tất đạt ngủ mà thiện hữu không nhìn ra tất đạt, giống như chúng ta đó, tức là chúng ta đang mang màu áo, thiện hữu là màu áo của chúng ta, tức là cái khi phần đầu chúng ta trình bày thiện hữu tức là bản thân của mỗi người và tất đạt tức là phần tâm lý của mỗi người. Mà ở đây thậm chí tức là cái phần bản thân chúng ta nó, cái phần tâm lý nó đi đâu rồi mà mình vẫn không biết được, mình chỉ giữ cái xác thôi, tức là hình thức á là tôn giáo, hình thức là tu sự, nhưng mà cái chừng mình bị trầm lạc. Bởi vì ở đây á, tất cả thì ngủ nói một câu rằng tôi thấy anh nằm ngủ ở một nơi nguy hiểm nên cố thức ông dậy, nhưng ông ngủ sai quá nên tôi ở lại đây và ngồi đây rồi giường như tôi vì muốn canh chừng cho ông, chính tôi cũng lại ngủ quên. À, cái câu nói này ở đây mình thấy rằng cái màu áo cũng như là cái giới đàn hay là những cái chùa mình tu tập á, mình nghĩ là phần bản thân đó là thiện hữu, là để bảo vệ được cái khung thành của mình, tức là bảo vệ được cái phần nữa là tâm lý, cái phần nữa là thể nhập cuộc đời mình không bị thế lắm. Nhưng mà chính mình của thiện hữu quan mình còn không nhìn được cái tâm tư của mình nữa, tức là như chúng tôi nói bây giờ tự mình nhìn cái mình cũng không hiểu được mình cũng biết được là mình đang đi lên hay đang đi xuống nha. À, vấn đề là vậy. Bởi vì cái phần cái thân của mình đó, sau khi tu tập một thời gian rồi đó, là đấu tranh rồi đó là đạt thành được những gì á, bắt đầu nó đã ngủ quên rồi. Và bây giờ khi mà nó ngủ quên vậy á, mình tự hỏi lại mình là bản thân mình nó còn chưa nhìn được cái tâm linh của mình. Và cái khổ đau ở đây các cụ biết á, tôn giáo nó có một cái vấn đề mà gọi là thần tượng. Và từ cái thần tượng này á, nó tạo thành vấn đề nguy hiểm cho bản thân thần tượng đó. Cho nên chẳng hạn bây giờ khi mà chúng tôi có một cái, chúng tôi đang tự ví dụ rằng chúng tôi có một con tim, hay là có một con tim trong lòng của mình, rồi chúng tôi giữ con tim trong lòng của mình, rồi bao quanh cái con tim trong lòng này chúng tôi mới bao bằng màu áo, mới bao bằng nhiều các anh em nữa, tức là xung quanh chúng tôi có nhiều người tu hành đó, có nhiều anh em tu tập. Như vậy là xung quanh chúng ta có một tập thể là tăng già đó, chúng ta cứ giữ con tim và là Phật tánh mình đứng rồi nó còn nằm ở đây đó, vì mọi cái người tức là xung quanh đó họ tu lại, họ tụ tập xung quanh cả một cái tập thể tăng già đó để họ nâng lên cao trở thành một tôn giáo, hay là trở thành một giáo đoàn bảo vệ được một sức mạnh của nó. Nhưng mà cái người càng ngày càng xa hơn, tức là cái thành phần mà nghĩa là tụ tập càng nhiều hơn, tức là Phật tử càng lúc một đông hơn, 100.000 người rồi 200.000 người, 200.000 người họ đứng xung quanh xa đó, họ vẫn nghĩ rằng ở giữa này con kim nó vẫn còn, con kim quý giá tức là Phật thánh vẫn còn. Nhưng mà có thể là chính mình người là đứng ở giữa đây đó, là mình cái con kim của mình nó bay hồi nào là mình ngay. À. Nhưng mà mình vẫn bảo vệ cái việc xung quanh mình, nó được màu áo và được xung quanh cả một tập thể bảo vệ, mà mình không hay rằng cái con tim là cọc cánh của mình nó tự nó đã bay rồi nên mình không hay. Rồi cái tôn giáo mà chúng tôi nói là cái thần tượng nguy hiểm là mọi người xung quanh họ cũng nâng cao lên, họ nghĩ rằng như vậy là vẫn còn tồn tại. Nếu bây giờ mình không bay mà bây giờ mình nhảy xuống đi, chắc hẳn bây giờ chúng tôi không còn mang màu áo này nữa, chúng tôi bắt đầu bước ra ngoài đó, bước ra cuộc đời, người ta gọi là người ta bất nhã cuộc sống, thì những anh em còn lại họ phải điền vào chỗ đó. Đó, tức là những màu áo còn lại phải đi rồi đó, để tiếp tục bảo giữ cái lòng hay là con kim đó, để cho mọi người chúng ta thấy là con kim vẫn tồn tại. Nhưng mà chúng tôi phải các vị, điểm quan trọng nhất là chính mình phải biết rằng con kim Phật tánh của mình còn hay không, hay là nó vỗ cánh rồi, hay là nó ngủ quên rồi. À, cái vấn đề nhập thế đó, nó có vấn đề nguy hiểm là nếu mình không tỉnh thức đó, mình có thể không biết được. Mình không có để từng ngày càng lâu một ngày đi lên, mình tưởng rằng mình vẫn còn là khỏe còn mạnh, giáo đoàn tập thể là Phật tử hội đồng vẫn còn ca ngợi, thì lúc đó con kim của mình nó bay. Thì chúng ta trở lại thực tế cuộc sống, trở lại thực tế cuộc sống á, tức là cũng giống như chúng ta nói cái điều đam mê, thì đam mê tức là một sức mạnh, một cái điều cần đó. Nói như thiền sư vậy, hiện tại cũng có những thiền sư tu thiền rất là nhiều, nhưng mà vấn đề mà đam mê bóng đá thì cũng không bỏ, khi mà có bóng đá thì cũng có thể ôm cái tu thiền để coi được. Như vậy cái tính trên một bình diện mà phê phán, mà mình phê phán là không bóng đá mà đam mê là sai lầm thì không đúng. Nếu không có đam mê bóng đá thì thiền cũng không có bỏ cửa. À, cho nên vấn đề đó không quan trọng, không quan trọng cuộc sống. Cái quan trọng tức là cái ý duy mỹ đó, tức là làm sao mà người ta mở được cánh cửa đó. Mở được cánh cửa mà lâu nay cái người bị nhốt chặt mà cứ tìm một tự ngã bên ngoài, bây giờ người đó có thể quay trở lại. À, gây trở lại với chính mình. Cho nên khi mà theo dõi bóng đá, theo dõi những kịch tính bóng đá thì người đó cũng nâng cao tâm lý mình trong cái kịch tính của bóng đá. Và lúc đó có thể rằng đó cũng là một trong những trạng thái mà thiền sư được gọi là thiền. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý rằng chớ bị lừa dối bởi những lời. Cái người bị cái lòng hài cho nên cái tôi coi tôi như là tôi cũng thiền hoài thì cũng bị sai lầm. À, tức là bị nghĩa là nguyên ngữ thiền nó lừa dối mình. Thì xin để các vị biết rằng khi mà chúng ta tập thiền á thì các cái vị thầy nói rất rõ ràng. Mình bị thiền cái họ lừa dối nhiều lắm mà mình không nghe, hay là mình bị ngôn ngữ nhiều lừa dối mình không nghe, chẳng hạn có nhiều những cách trẻ là ngày xưa đó có ông thường có một vị thường sư đang ngồi, rồi có một tăng thường sinh hỏi đạo là gì, rồi cái ông thường sư này ổng chưa trả lời, rồi ổng nghe ổng suy nghĩ, nhưng mà ổng giải đầu, ổng giải đầu vậy đó, ông đệ tử đứng kế bên nó sao mình biết lại chuyện là đạo là gì, đạo là giải đầu. Rồi mình cứ tưởng là đó là một công án, mình cứ suy tư mình nói đạo là giải đầu, đạo là giải đầu nghĩa là sao, cứ tìm cái chỗ mà người ta lừa dối mình không hay. Thì các vị có thấy rằng thiền sư vừa thấy nói nhiều câu con vơ nó bậy bạ thôi, người ta đặt cái vấn đề tự con vơ bậy bạ lên trở thành một vấn đề tâm án. Nhưng mình thưa các vị là coi chừng lưu nữ thiền nó lừa mình, chứ không phải là không lừa đâu. Mình có thể là người ta nói nghịch trời nhưng mà lý giải được á, thì vấn đề đó là công án để khai mở. Bởi vì công án ở đây đó không có nghĩa là nếu mà mình nghĩa là chỉ có một vấn đề là mình suy tưởng tham thiền á, mình dụng tâm vào một công án á, chứ mình không được nghĩa là có hiểu được giải thích công án ấy. Bởi vì nếu mà mình giải thích cái điều giải thích được cái nữa, nó chỉ là kiến giải chứ không phải là khởi ngộ. Bây giờ mình cứ là tập trung kiến giải thôi mà. Các vị thấy vậy cho nên ngôn ngữ thiền của người giấu mình, khi chúng tôi học rất rõ ràng là thầy có dạy, tức là thiền sư có dạy. Mà chúng tôi học qua tiếp á, người ta nói rất rõ ràng là đây khi đó mình thấy trong một bài viết á, là một ông tăng có hỏi thiền sư là thưa thầy là ý nghĩa của tổ tông độ qua sông, vượt qua sông là gì, tức là đạt ma mà vượt qua dòng sông là gì. Thì ông thiền sư hỏi không biết là bên đây chợ ở ngoài dạo chợ bán chỉ gì, rồi người ta nghĩ gì đó trở thành một công án, nhưng mà có thể phải là một công án hay không? Thế là ông thiền sư này ông nói chuyện trong quê, nghe ông nào nói nhuận dạo lên giá ông hỏi thanh luôn. Rồi bây giờ có ông đệ tử kế bên cũng nghe vậy cũng biết cho khách này mấy tháng mấy đó có một vị tăng tới tham cứu thiền sư, thiền sư hỏi một câu nữa là ý nghĩa tổ sư vượt qua đông độ, thiền sư nói dạo cái chỉ gì. Bây giờ mình đọc mình cứ ôm vào cái chân nghĩa lý đó, mình nói rằng đây là ý nghĩa của thiền sư. Cái vấn đề mình đạo mấy tí là vấn đề không ăn nhập gì tới đạo thôi. Thì bây giờ mình lập lên một cái văn bài khác thì các người biết là gọi là ngôn ngữ thì mình bị lừa. Khi thiền sư đưa một cái ngán thế này, thế là cuộc sống nó có vấn đề nguy hiểm là khi thiền sư đưa một cái ngán, lấy một cái bình trong rồi bỏ vào đó một cái trứng gà, rồi nuôi cho cái trứng gà một thời gian, cái trứng gà nó đủ điều kiện nó nở ra thành gà con, rồi bỏ gạo tổng là con ăn lớn lên thành con gà hơi khá khá gọi là con gà giò. Bây giờ thiền sư hỏi rằng nữa là làm sao lấy được con gà ra mà không được tập để được rồi đưa lên thành công án. Thì thưa quý vị, cái đó là cái phần ngôn ngữ thiền, cái gọi là ngôn ngữ lừa dối của thiền chứ không phải là công án. Vì sao vậy? Tại vì vấn đề nó không phải nằm trong thực tại không có vấn đề bỏ cái trứng vô trong cái chai rồi lấy gì đâu mà nó nở được cái trứng, rồi cái trứng nó là trứng gì, rồi ấm đâu, sức ấm đâu. Một con gà muốn ấp nở trứng phải có sức ấm, phải có đủ độ nóng lạnh bao nhiêu độ nó mới nở. Mà con gà mà sống mà thiếu điều kiện trong một cái chai vậy làm sao nó sống mà lớn mình gà giò. Bây giờ thiền sư đưa ra một công án vậy rồi kêu mình giải, rồi mình cứ lo mình chạy theo từ cái đầu tới cuối, mình kiếm làm sao mà kiếm cách nào mà lấy ra khỏi cái con gà, ra khỏi cái chai, rồi làm sao mà cái chai đừng bị bể mà lấy con gà ra được. Bởi vì tất cả từ một cái mệnh đề đầu và mệnh đề cuối đều không có nghĩa và không có lý giải. Như vậy là mình bị ngôn ngữ thiền nó lừa. Ngôn ngữ thiền nó lừa. Thì ở đây chúng các vị thấy là người ta giải công án, nhưng mà phải có từng công án nó bị lừa. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rất rõ ràng, cái pháp này không phải là chỗ mà suy luận, suy tưởng phân biệt có thể hiểu được. Cái pháp mà thiền á, tức là trong cái chỗ mà giải ngộ nó không thể hiểu được. Thì cái vấn đề thể nhập cuộc sống ở đây là tự thân mình thể nhập cuộc sống á, không thể dùng cái ngôn ngữ biện chứng mà lý giải. Hay là trong kinh Vô Giác nói lấy cái tâm mà suy tưởng mà đo lường cảnh giới giác ngộ của Như Lai cũng như đem lửa trong đó mà đốt núi tư duy, cái điều đó là chẳng bao giờ có được. Thì chúng ta cũng thấy này, bây giờ ở đây trong một cuộc sống nào đó mà các vị thấy rằng từ cái chỗ mà chúng ta thể nhập thiền, thể nhập cuộc đời, tức là thể nhập thiền rồi, giống như chúng tôi trình bày khi nãy, không được ở trong cái trạng thái tiêu cực. Nếu tiêu cực thì bị đào già